Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest Việt Nam 2022 với chủ đề Đổi mới sáng tạo mở, khơi nguồn tư duy mới sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12 năm nay tại tỉnh Bình Dương. Đáng chú ý, tại TechFest 2022 sẽ xuất hiện nhiều làng công nghệ mới như làng công nghệ tài chính, làng vũ trụ ảo, làng công nghệ chuỗi khối, v.v. và có nhiều dự án khởi nghiệp hướng đến giải quyết những bài toán mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế như vấn đề chỉ dẫn địa lý, thương hiệu, bảo vệ môi trường, giảm tác hại của biến đổi khí hậu theo tinh thần của COP26.
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Startup Việt nhận trách nhiệm giải quyết bài toán quốc gia và quốc tế là nội dung của dòng chảy sự kiện hôm nay với vị khách mời là ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Mời quý vị nêu ý kiến đặt câu hỏi về nội dung này bằng cách gọi điện thoại về phòng thu trực tiếp của chúng tôi theo số máy là 0243 934 1040 hoặc 02435 563 563. Bây giờ mời biên tập viên Thu Hà trao đổi cùng vị khách mời.
Vâng, xin chào ông Phạm Hồng Quất và cảm ơn ông đã dành thời gian cho dòng chảy sự kiện hôm nay ạ.
Xin chào các bạn, xin chào quý thính giả.
Vâng, thưa ông, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest Việt Nam 2022 diễn ra vào đầu tháng 12 tới tại tỉnh Bình Dương thì đặt ra rất nhiều vấn đề trong nước và quốc tế. Cụ thể đó là những vấn đề nào thưa ông?
Những vấn đề toàn cầu như là phát triển bền vững, như là biến đổi khí hậu, rồi an ninh lương thực, an ninh năng lượng. Những cái thách thức mà các quốc gia đang phải đối phó. Thì TechFest năm nay có sự tham gia của các cái diễn giả, các chuyên gia cố vấn quốc tế từ các cái tổ chức quốc tế rất lớn, đặc biệt là tổ chức GEN, tức là mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu, rồi các cái tổ chức tư vấn của Canada, Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á, thì nêu ra những cái xu hướng, những cái thách thức mà hiện nay các quốc gia đang cùng đối mặt. Và bên cạnh các cái tập đoàn, các doanh nghiệp lớn thì các startup công nghệ cũng đang đóng vai trò ngày càng quan trọng cùng với các viện, các trường để tạo nên những cái giải pháp mới để giải quyết những vấn đề rất cụ thể mang tính địa phương cũng mang tính toàn cầu. Thì ba cái trụ cột chính, tức là những thách thức về mặt xã hội như về sức khỏe hậu Covid, rồi vấn đề an ninh lương thực, những cái vấn đề về tech food, công nghệ và thực phẩm mới, hay là vấn đề thứ hai là liên quan đến môi trường, thế rồi giảm khí thải carbon theo cái COP27 và COP26 mà Việt Nam cũng đã là tham gia. Thế rồi cái trụ cột thứ hai là những cái thách thức từ phía doanh nghiệp, những cái chuỗi cung ứng, rồi những cái thị trường đã bị đứt gãy do Covid cũng như do chiến tranh, thì đặt ra những bài toán rất lớn cho kể cả những doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ cần phải chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi số, ứng dụng những công nghệ 4.0 để giải quyết. Rồi cái trụ cột thứ ba là liên quan đến quản trị, kể cả quản trị công và quản trị tư, thì những cái mô hình thành phố thông minh, rồi kể cả nông thôn thông minh thì cũng đang là cái xu hướng mà quốc tế đang hướng đến. Thì phát đập ở các trường, các viện, các vườn ươm đều đưa ra những cái giải pháp rất là tích cực để mà cùng với các doanh nghiệp lớn để giải quyết cái bài toán này. Thì năm nay tụ hội về đây có rất nhiều các quỹ, rồi các tập đoàn trong nước cũng như quốc tế và các vườn ươm khởi nghiệp, các viện trường để cùng thảo luận, xác định những vấn đề cần giải quyết mang tính quốc gia, quốc tế, mang tính địa phương và cùng kết nối đầu tư, kết nối kinh doanh để chúng ta có thể tham gia vào cái sân chơi quốc tế và cái hệ sinh thái khu vực và quốc tế.
Dạ vâng. Thưa ông ạ, năm ngoái thì nước ta mới chỉ có khoảng 10 làng công nghệ, nhưng mà đến thời điểm này thì đã có 34 làng công nghệ với rất nhiều những cái lĩnh vực mới hoạt động theo các cái cách thức thúc đẩy xuyên quốc gia, như là làng vũ trụ ảo, làng công nghệ tài chính hay là làng công nghệ chuỗi khối v.v. Đặc biệt là trong TechFest 2022 này thì có nhiều dự án sáng tạo hướng tới các cái giải pháp bảo vệ môi trường, chống tác hại của biến đổi khí hậu hay là ứng dụng công nghệ để giải quyết những cái khó khăn hậu đại dịch COVID-19. Thì điều đó cũng cho thấy là những cái startup Việt Nam đang chủ động nhận trách nhiệm và gánh vác các cái bài toán mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế như thế nào thưa ông?
Về những cái xu hướng về công nghệ mới 4.0 như là blockchain, hay là công nghệ về tài chính fintech, hay là công nghệ về NFT, hay là vũ trụ ảo metaverse, thì Thực tế là các startup Việt Nam đã tham gia nhiều sân chơi ở Singapore, ở Hàn Quốc, ở Seoul và được đánh giá rất cao. Nhiều doanh nghiệp đã gọi được vốn hoặc là đã thắng giải trong rất nhiều cuộc thi. Và các nhà đầu tư, các cái cố vấn quốc tế thì đều đánh giá rất cao cái trí tuệ của người Việt Nam, cái sự năng động, sáng tạo và cái khả năng thay đổi để mà thích ứng được với cái nhu cầu của thị trường. Thì năm nay chúng tôi cũng đã mời rất nhiều các cái quỹ đầu tư mà có cả các cái startup nước ngoài cũng như các startup mà có người Việt của mình tham gia. Người Việt của mình đã khởi nghiệp thành công ở nước ngoài cũng về nước để cùng kết nối với các bạn startup ở trong nước. Ngoài ra thì có một số các cái làng công nghệ khác như là Ecotech, tức là công nghệ về sinh thái, công nghệ về năng lượng mới, công nghệ kinh tế tuần hoàn, rồi cái thách thức xã hội mở, rồi những cái lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng thì đều có cái liên kết với các cái vườn ươm quốc tế, mà trong đó các startup Việt Nam đã và đang phát triển. Thì năm vừa rồi thì chúng tôi Cục Phát triển Thị trường Doanh nghiệp Công nghệ đã ký một số cái hợp tác với các đối tác của Singapore, của Thung lũng Silicon Hoa Kỳ, rồi của Hàn Quốc. Thì họ cũng đã có sẵn những cái không gian để mời cái chương trình trao đổi startup. Thì nhân TechFest lần này họ cũng mang các startup của họ sang và cũng tìm cái đối tác startup của Việt Nam để mang sang nước họ để cùng phát triển những cái dự án đó để giải quyết cái bài toán khu vực và quốc tế.
Dạ vâng ạ. Như ông vừa mới đánh giá thì startup của Việt Nam cũng được quốc tế đánh giá cao và cũng có cái tính kết nối với quốc tế. Và bây giờ thì xin mời ông Phạm Hồng Quất cùng quý vị thính giả chúng ta cùng nghe một phản ánh ngắn của phóng viên Phương Thoa liên quan tới câu chuyện này.
Trên vùng đất đặc biệt khó khăn của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, anh Bùi Văn Hoàng, một cử nhân công nghệ đã lựa chọn ở lại quê hương khởi nghiệp từ cây cà gai leo, dược liệu của địa phương. Anh Hoàng đã thành lập hợp tác xã dịch vụ sản xuất chế biến nông lâm nghiệp Hợp Hòa, sản xuất trà túi lọc cà gai leo và được Hội Doanh nhân trẻ Tuyên Quang hỗ trợ tiếp cận vốn. Khởi nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, anh Hoàng đã áp dụng tất cả những cơ hội được hỗ trợ, đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm. Hiện sản phẩm trà túi lọc cà gai leo Hợp Hòa đã đạt chuẩn OCOP 4 sao.
Tôi áp dụng cái công nghệ số vào trong cái quy trình sản xuất và bán hàng của mình rất nhiều, từ quản lý đầu vào, đầu ra sản phẩm cho đến mình áp dụng cái kênh thương mại điện tử. Thì hiện nay thì sản phẩm của tôi đã lên được các kênh thương như Shopee, Tiki, TikTok, Facebook. Tôi rất là mong muốn là Trung ương đoàn, tỉnh đoàn thì có hỗ trợ xây dựng lên những khóa tập huấn dành cho thanh niên khởi nghiệp về cái công nghệ số và tiếp cận vào cái thị trường thương mại điện tử một cách nó bài bản, và hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm của lên các kênh thương mại điện tử hoặc là các diễn đàn của thanh niên khởi nghiệp để quảng bá tốt hơn.
Cũng khởi nghiệp từ sản vật của địa phương là cây cacao của Tiền Giang. Đối với anh Nguyễn Hồng Huy, giám đốc điều hành và sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Socola Halelu, điều cần nhất cho những thanh niên khởi nghiệp là hỗ trợ nguồn vốn. Bởi để sản xuất thành Socola thượng hạng, phải trải qua nhiều công đoạn và đầu tư máy móc hiện đại.
12 năm Covid, chúng tôi vẫn sống được với nghề. Thì hiện tại các sản phẩm châu Âu chúng tôi xuất khẩu qua thì cũng tiêu thụ được rất nhiều. Chúng tôi sẽ mở rộng dây chuyền sản xuất nhiều hơn và phân phối nhiều hơn ở thị trường châu Âu và Nhật.
Năm 2022, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam dự báo sẽ có mức đầu tư trị giá 2 tỷ đô la Mỹ. Tại thời điểm có tính bước ngoặt hiện nay, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở Việt Nam cần có những điểm tựa để các công ty khởi nghiệp sáng tạo, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước kịp thời nắm bắt trọn vẹn những xu hướng đổi mới sáng tạo mới, đồng thời là phát hiện những cơ hội hợp tác và đầu tư mới để Việt Nam vươn lên dẫn đầu trong khu vực về độ sẵn sàng đổi mới sáng tạo mở.
Vâng, thưa ông Phạm Hồng Quất ạ. Như những thông tin mà chúng ta vừa nghe thì khởi nghiệp trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19 khiến các startup của Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Đó cũng là một trong những chủ đề đặt ra trong TechFest 2022 lần này. Vậy thì các nước bạn ạ, họ có kinh nghiệm gì trong việc khắc phục những vấn đề này mà chúng ta có thể tham khảo thưa ông?
Tại cái diễn đàn chính sách cấp cao lần này trong TechFest 2022 tại Bình Dương thì có nhiều các chuyên gia, đặc biệt là có 4 cái chuyên gia cao cấp của 4 tổ chức quốc tế ở các châu lục của quốc tế đến để chia sẻ về cái kinh nghiệm chính sách quốc gia, những cái sáng kiến để huy động các cái nguồn lực trong xã hội, cái nội lực của trong từng quốc gia. để giúp cho các startup vượt qua được cái thách thức rất lớn hiện nay. Hiện nay thì có nhiều quỹ lớn ở phạm vi toàn cầu cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí có những quỹ là phải tạm dừng hoạt động vì cái nguồn vốn bị khủng hoảng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Bởi thế tham gia trong cái chủ đề TechFest lần này thì các chương trình hỗ trợ, các cái nền tảng gọi vốn cộng đồng, rồi các cái sáng kiến huy động nguồn vốn của cá nhân, của nhà đầu tư thiên thần, rồi cái phương thức đặt hàng thay cho phải đầu tư vốn, rồi những cái hợp đồng thông minh trong công nghệ blockchain ứng dụng vào trong cái sàn giao dịch vốn và công nghệ thì sẽ được chia sẻ bởi các chuyên gia, các cái diễn đàn bên lề của sự kiện TechFest.
Dạ.
Những cái sáng kiến này rất là quan trọng với Việt Nam vì trong khi chúng ta đang khó khăn trong việc tiếp cận các quỹ lớn trong nguồn vốn ngoại, thì cái nguồn vốn ở trong nước sẽ giúp cho các startup có thể vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng này để có thể giữ vững và phát triển.
Dạ vâng ạ. Như vậy là chúng ta có thể học tập từ những cái bài học của các kinh nghiệm của các bạn, của các nước bạn liên quan tới huy động nguồn vốn và các nguồn lực khác. Và có thể nói là các startup Việt không phải là không có năng lực, nhưng mà lại thiếu các cái ý tưởng mà có khả năng thuyết phục được các nhà đầu tư ạ. Vậy thì cụ thể là các startup của chúng ta còn thiếu và yếu ở đâu thưa ông?
Để mà có thể phát triển nhanh và bền vững thì chúng ta phải nâng cao năng lực của các startup, của cả các cái sáng lập viên, của cả những người huấn luyện, của cả những người đào tạo, cố vấn một cách chuyên nghiệp hơn.
Dạ.
Các cái sản vật của địa phương như các bạn thấy đều có thể trở thành những cái dự án startup mà gọi vốn rất nhiều tiền, cả phạm vi quốc gia và quốc tế. Những cái chiết xuất từ những cái sản phẩm thiên nhiên của ta có thể là những mặt hàng xuất khẩu chiến lược, không chỉ cho nông nghiệp mà cho các sức khỏe, y tế, cho du lịch, rất nhiều các cái hoạt động khác. Thì cái cách để đưa những cái giá trị mới vào trong những cái sản phẩm truyền thống cũng là một cái lĩnh vực mà hiện nay chúng ta còn chưa được đẩy mạnh. Nên là khai thác những cái tài nguyên bản địa với giá trị con người, giá trị văn hóa truyền thống để đưa lên những cái thế giới vũ trụ ảo, rồi những cái du lịch cộng đồng ở các tỉnh miền sâu miền xa vẫn có thể khai thác cái không gian này để có thể chúng ta tiếp cận được nguồn vốn của xã hội.
Vâng.
Thì những cái mô hình này, các cái làng công nghệ quốc gia kết hợp với các cố vấn quốc tế cũng sẽ mang đến để chia sẻ trong cái dịp TechFest tại Bình Dương của đợt này.
Dạ vâng. Thưa ông Phạm Hồng Quất, thưa quý vị, hiện nay thì hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam được đánh giá là một trong những hệ sinh thái năng động và phát triển nhất trong khu vực. Với những dự án tiềm năng thì liệu có cái cơ chế chính sách nào của Bộ Khoa học Công nghệ để mà hỗ trợ các startup không chỉ là để giải quyết cái bài toán trong nước mà mang tầm quốc tế nữa thưa ông?
Chúng tôi thì vẫn đang thúc đẩy thí điểm một số cái chính sách như là cái chính sách giải phóng cái nguồn tài sản trí tuệ từ các viện nghiên cứu, các trường đại học. Thế rồi chính sách giải phóng cái nguồn quỹ phát triển khoa học công nghệ của các doanh nghiệp, các tập đoàn để hai cái nguồn lực này có thể kết hợp đầu tư cho các cái dự án khởi nghiệp sáng tạo. Và nó sẽ tạo thành một cái nguồn nội lực rất là quan trọng. Ngoài ra thì có những cái chính sách thí điểm như là về kêu gọi các cái nhà đầu tư cá nhân, rồi miễn giảm thuế cho các nhà đầu tư cá nhân vào các cái dự án khởi nghiệp sáng tạo. Rồi cái visa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái việc visa làm việc cho các huấn luyện viên, các nhà đầu tư và các startup kể cả trong nước và nước ngoài. Thì những cái sáng kiến về mặt chính sách này thì đã được rất nhiều nước triển khai. Ngoài ra thì một số nước còn triển khai những cái chính sách về thúc đẩy các cái tập đoàn hình thành các hệ sinh thái ngay trong các tập đoàn để có những không gian hỗ trợ khởi nghiệp và sử dụng những cái trí tuệ bên ngoài doanh nghiệp để thúc đẩy cái việc chuyển đổi số và chuyển đổi mô hình của doanh nghiệp. Thì những cái mô hình kết hợp giữa trường đại học và các cái tổ chức đào tạo về chuyển đổi số thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra những cái sáng kiến này trong cái dịp TechFest và có một số cái ký kết hợp tác giữa các đối tác ở thung lũng Silicon với lại các cái đối tác, các trường đại học và các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Dạ vâng ạ. Để có thêm góc nhìn rõ hơn về vấn đề này thì mời ông Phạm Hồng Quất và quý thính giả cùng nghe ý kiến của một số người như là bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững và ông Võ Quang Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng không Đà Nẵng, trưởng làng kết nối công nghệ toàn cầu, cũng như là ông Đỗ Nguyên Hưng, trưởng làng công nghệ giáo dục sẽ tham gia TechFest 2022 lần này.
Sau bối cảnh COVID-19 thì những cái vấn đề nó không phải là một vấn đề của một quốc gia nữa mà nó sẽ là cái vấn đề toàn cầu. Thì những cái thách thức của một quốc gia này có thể trở thành một cái thách thức hiểm họa của những cái quốc gia khác. Thế thì chúng tôi cũng khuyến khích là các start-up là hãy nghĩ lớn, think big và hãy hướng tới cái việc là làm sao để có thể giải quyết được những cái thách thức của xã hội, đặc biệt trong bối cảnh sau COVID-19. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là các vấn đề mà liên quan đến kinh tế và xã hội nó sẽ đi liền với nhau. Giải quyết được bài toán này thì cũng là cái giải quyết được những cái nhu cầu của khách hàng và khiến cho doanh nghiệp khởi nghiệp có thể cân bằng được cả cái bài toán về kinh tế cũng như là bài toán liên quan đến lớn mạnh, tạo những cái tác động xã hội.
Cái tình hình chung bây giờ là lạm phát, kinh tế thị trường rất là khó khăn. Công nghệ ở đây không phải chuyển đổi về gọi là khoa học công nghệ không. Các bạn làm nông các bạn cũng có thể chuyển đổi, mà các bạn bên du học các bạn cũng có thể chuyển đổi, mà các bạn làm bên khoa học các bạn cũng có thể chuyển đổi. Thời buổi của công nghệ 4.0 cho nên tất cả chúng ta đều chuyển đổi theo một cái hướng tích cực mới, theo nền công nghệ mới, chuyển đổi về công nghệ, về năng lượng.
Công nghệ giáo dục hiện đang có rất nhiều cái vấn đề, cái thách thức, mà đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa qua mà khi mà COVID xảy ra và đến bây giờ là giai đoạn này bắt đầu bình ổn lại, thì nó bộc lộ rất nhiều những vấn đề trong cái hệ thống giáo dục quốc gia để thúc đẩy tăng cường tính hiệu quả trong quá trình quản lý, quá trình dạy và học. Hiện nay thì đối với cái công việc của làng EdTech tiếp tục là xây dựng kết nối hệ thống các viện trường, hệ thống các doanh nghiệp về EdTech trong và ngoài nước, cũng kết nối với các địa phương mà đặc biệt là các cái trung tâm đổi mới sáng tạo, để trên cơ sở đó là đưa ra các chương trình công tác, tăng cường năng lực để tạo ra các cái nguồn lực, các cái chuyên gia ở tại các địa phương, tăng cường năng lực cho chính cái đội ngũ cán bộ giáo viên.
Vâng, thưa ông Phạm Hồng Quất ạ, ông có suy nghĩ gì sau khi nghe các ý kiến vừa rồi ạ?
Đấy cũng là một cách mà TechFest quốc gia đã huy động nguồn lực từ xã hội thông qua các làng công nghệ. Những người tâm huyết, những người có nguồn lực, kết nối được nguồn lực trong nước và quốc tế, đặc biệt là nguồn lực về chuyên gia cố vấn, thì đã đi cùng song hành cùng với các start-up và cùng với chính quyền của các địa phương để giải quyết các cái thách thức rất là cụ thể. Thì chúng tôi rất là mong muốn và kêu gọi các doanh nhân thành đạt, rồi những chuyên gia công nghệ, những chuyên gia cố vấn thì tham gia hoạt động của các cái làng công nghệ của TechFest quốc gia, để cùng đồng hành với cộng đồng startup ở trong nước cũng như kêu gọi các cái nguồn lực quốc tế. Trong cái bối cảnh hiện nay, nhất là cái hậu đại dịch Covid, thì thách thức đối với cả doanh nghiệp, thách thức với cả người dân, với cả cộng đồng, rất nhiều khía cạnh, nhiều bài toán chúng ta phải giải quyết. Thì không có một cái nguồn lực từ phía ngân sách quốc gia nào có thể trang trải được những cái công cuộc chuyển đổi này, mà phải huy động nguồn lực từ xã hội. Và vì vậy thì những người tiên phong, những người tâm huyết sẽ hình thành các cái mạng lưới cố vấn khởi nghiệp quốc gia, rồi đi cùng với các làng công nghệ. Thì đấy cũng là một cái kinh nghiệm mà các nước cũng đang triển khai rất là mạnh mẽ, người ta gọi là các cái network của các champion, tức là những người dẫn dắt, những người tiên phong.
Vâng.
Thì dẫn đến thúc đẩy cái việc đổi mới cái đối mô hình kinh doanh, cái mô hình quản trị của cả hệ thống doanh nghiệp cũng như là các địa phương cũng như là các tổ chức chính trị xã hội. Thì chúng tôi rất mong muốn là với TechFest lần này lại lần nữa kêu gọi và phát triển mạnh mẽ hơn nữa cái mô hình làng công nghệ ở các địa phương.
Vâng ạ. Thưa ông, nói về quy mô ấy ạ, thì TechFest 2022 năm nay dự kiến thu hút gần 8.000 người tham gia, trong đó có một số diễn giả nổi tiếng về đổi mới sáng tạo từ khu vực châu Mỹ và có cả các kiều bào của ta ở nước ngoài sẽ tham gia với vai trò cố vấn. Vậy thì điều này sẽ tạo cơ hội như thế nào với các startup Việt Nam ạ?
Các kiều bào là một lượng hết sức quan trọng để mang các cái nguồn lực, mang thị trường, mang công nghệ của nước ngoài vào Việt Nam và mang startup Việt Nam tới nước ngoài. Thì các cái tổ chức quốc tế cùng với lại các cái lực lượng kiều bào của mình lần này tham gia đến đại diện của 21 các cái tổ chức hiệp hội kiều bào trí thức nước ngoài trên 15 vùng lãnh thổ và quốc gia, tham gia cả online và offline. Thì đây sẽ là một cái cầu nối hết sức quan trọng, giúp cho các cái làng công nghệ ở Việt Nam, các startup của Việt Nam sẽ kết nối một mentor hoặc là tham gia các sự kiện ở nước ngoài để vừa quảng bá, vừa kêu gọi vốn và vừa kết nối để phát triển, mở rộng cái thị trường của startup Việt Nam ra toàn cầu.
Dạ vâng ạ. Vậy thì nhìn một cách tổng thể ạ, TechFest 2022 là cơ hội như thế nào với các startup Việt nhằm khẳng định dấu ấn bản thân cũng như là góp phần xây dựng thương hiệu khởi nghiệp của Việt Nam thưa ông?
Dịp này là một cái dịp để TechFest Việt Nam thể hiện cái khát vọng, bản lĩnh và ý chí của mình vượt qua chúng ta đã cùng chống chọi Covid mà đã nổi tiếng thế giới như thế nào, và chúng ta đã sẵn sàng tâm thế để vượt qua đại dịch để cất cánh như thế nào. Thứ hai là chúng ta cũng là một cơ hội chúng ta kết nối gọi các nguồn lực quốc tế để bù đắp vào những cái điểm thiếu hụt do cái đại dịch Covid đã tạo ra, và cũng là khẳng định với chính quyền rồi với các cái doanh nghiệp, các tập đoàn là chúng ta có thể giải quyết được bài toán địa phương, quốc gia và toàn cầu.
Dạ vâng, vậy thì ông có lời nào nhắn nhủ tới các startup Việt không ạ?
Chúng tôi chỉ mong các bạn hãy giữ vững tinh thần Việt, khát vọng Việt, và hãy mở rộng tư duy, mở rộng vòng tay của mình để kết nối với quốc tế. Chúng ta hãy ước mơ lớn nhưng hãy làm những hành động rất cụ thể để có thể bước ra sân chơi toàn cầu.
Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ đã tham gia dòng chảy sự kiện hôm nay của chúng tôi và có những phân tích rất sâu sắc liên quan tới câu chuyện vừa rồi. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe dòng chảy sự kiện hôm nay của chúng tôi ạ.